Kính thưa quý ông bà anh chị em, 4.000 năm văn hiến của Việt Nam là một truyền thống rất tốt đẹp, một truyền thống về lá lành đùm lá rách, là truyền thống tối đẹp tắt lửa có nhau, và còn nêu lên được sự đùm bọc gắn bó mỗi khi ốm đau hoạn nạn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thế nhưng những hình ảnh ấy dường như trong thế giới này đã dần dần tan biến mất. Con người trở nên lạnh lùng quá đỗi. Người ta sẵn sàng vì nhu cầu bản thân có thể đánh đổi tất cả. Cuộc sống con người không còn thể trông cậy và tin tưởng vào nhau. Từ khi đất nước mở cửa, con người được hội nhập với nền văn minh và văn hóa thế giới. Con người được lớn mạnh như vũ bão bởi biết bao nhiêu vận hội đến với mình và ai cũng muốn chớp lấy. Thế nhưng khi con người càng có cơ hội để phát triển, để được ấm no, thì lại càng trở nên lạnh lùng và ích kỷ. Điều đó được thể hiện rất rõ ràng qua những câu chuyện hàng ngày chúng ta gặp ở trên đường, trong khu phố. Người ta kể về một cô bé duyệt duyệt nào đó ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi bị một chiếc xe tải đi ngang qua cán và bị thương, nằm ở bên vệ đường. 18 người Trung Quốc đi ngang qua đến dòm rồi bỏ đi. Và người thứ 19 là một cụ bà mảnh khảnh nhỏ bé, hằng ngày cụ đi ngang qua để đi móc túi ni lông. Cụ đã la trời la đất lên, cụ chạy đến cố gắng để đưa đứa bé vào phía trong ở bên vệ đường và kêu gọi mọi người đến để cứu cô bé. Nhưng hỡi ôi, cô bé đã không thể nào sống nổi vì phải chờ đợi quá lâu. Và không cần gì phải nói bên Trung Quốc, ngay ở trên đất nước của chúng ta thôi, một thằng bé chở bà ngoại đi từ Long An về Sài Gòn, loay hoay thế nào hai bà cháu cũng bị xe tải tông vào. Người bà té xuống và bị xe tải cán qua, chết liền tại chỗ. Thằng bé đang hoang mang vì không biết phải làm gì, phải xoay sở làm sao. Một chị phụ nữ trạc từng 40-50 tuổi đến hỏi: "Con ơi, bà của con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Thằng bé chân tình trả lời: "Bà của con chắc cũng phải gần 70 Chị ta vui vẻ nhoẻn một nụ cười và nói: "Tôi hỏi cho chắc để chiều tôi đánh đề." Kính thưa quý bà anh chị em, điều gì khiến cho tâm hồn của con người trở nên lạnh lùng đến thế? Người ta sẵn sàng giết chóc nhau. Người ta sẵn sàng chứng kiến nỗi đau khổ và cái chết của người khác, nhưng lại cảm thấy như đang coi phim kiếm hiệp hoặc là phim hành động của Mỹ. Cha mẹ giết con cái giết cha mẹ, chồng giết vợ, vợ giết chồng. Những cảnh ấy làm gì có ở đất nước Việt Nam này mấy chục năm về trước. Nhưng ngày hôm nay nó đã nhan nhản trên mặt báo. Nó thấm vào trong từng góc cạnh của khu phố, của gia đình và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có phải vì con người đã chứng kiến cảnh chết chóc trên phim ảnh, trên truyền hình nhiều quá, nên người ta không còn cảm thụ được nỗi đau? Hoặc có bởi thể là bởi vì con người ta trở nên quá lạnh lùng, là họ đã trở nên ích kỷ và chỉ biết lo cho cuộc sống bản thân mình, quyền lợi, nhu cầu của cá nhân mình, và không còn quan tâm đến lợi ích tập thể, không quan tâm hoặc để ý gì một chút văn hóa tình thương trong cuộc sống mình nữa. Một ngày nào đó chúng ta tưởng tượng có thể thế giới này không cần phải sản xuất các con robot nữa, bởi vì mỗi người là một con robot chính hiệu. Người ta không cần phải thể hiện tình cảm và người ta hành động theo cái gì gọi là có quyền lợi và như là một cái máy. Không cần phải quan tâm, không cần phải cảm xúc, khóc thương hoặc là phải thương cảm ai hết. Thế nhưng văn hóa của tin mừng là một văn hóa bền vững cho đến trọn đời, và luôn là một nền tảng để chúng ta nhìn ngắm lại và đối chiếu cuộc đời mình vào trong tấm gương tin mừng ấy. Bài tin mừng của Thánh Marco ngày hôm nay để cho chúng ta nhìn nhận lại một cách rõ ràng cả hành trình cứu độ của Thầy Giê-xu xuống trần gian này là chỉ có mỗi việc giao giảng và chữa lành. Tất cả những gì Ngài cố gắng trong suốt hành trình của mình không phải là bởi vì muốn thể hiện một chức quyền năng, một uy thế, hoặc là ve vãn cái đám môn đệ mình mới thu nhập, nhưng là thể hiện cái tình yêu thương cao vời vợi, cao vun vút và không thể ngôn ngữ Việt Nam nào, từ ngữ nào của con người diễn tả được. Tình yêu ấy được thể hiện bằng cách có thể chăm ẩm lo lắng ngay cả những người thân trong gia đình, như hôm nay bà mẹ vợ của ông Phêrô Simôn, bà ấy đang bị sốt, nhưng Thầy có thể giúp cho những người thân trong những môn đệ mà mình kêu gọi để thể hiện sự quan tâm gần gũi, săn sóc. Khi kêu gọi các môn đệ, Ngài cũng quan tâm luôn những người còn lại trong gia đình của các môn đệ, quan tâm hết cả những người ốm đau, bệnh tật hoặc là bị quỷ ám. Những việc làm đó không phải chỉ chữa lành những vết thương về thể xác con người, nhưng hơn hết là chữa lành những vết thương trong tâm hồn người ta, lôi kéo người ta ăn năn trở lại và giúp cho người ta hơn nữa là một niềm tin, niềm cậy trông để tiếp tục sống và sống một cách tốt lành, để tiếp tục lên đường và phục vụ người khác. Những gì Chúa Giê-xu làm trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Marco đã tường thuật cho chúng ta để chúng ta có một cơ hội nhìn ngắm lại chính những thái độ của con người thời đại, và không ai hết là chính thái độ của chính chúng ta đối xử với nhau trong gia đình, trong khu xóm và với toàn thể nhân loại này. Ước mong mỗi người xem đây như là một dịp để nhìn ngắm lại, và xin Chúa chúc lành thánh hóa để chúng ta mãi mãi là những người con của Chúa, biết yêu thương, biết san sẻ, và đó cũng là một tấm vé để chúng ta bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Amen.